Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1157, Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là cái gì? Cảm giác thật là khủng khiếp a. Nhìn lấy cái kia xuất hiện thần ma Viên Lăng, người quan chiến, trong lòng dâng lên một loại vô cùng hoảng sợ cảm giác. Nếu như đối độc cô Bại Thiên xuất hiện, là chấn kinh, kinh hãi, áp chế. Đối với hắn như vậy, sau lưng xuất hiện thần ma Viên Lăng thì là đến từ trong tâm linh hoảng sợ. Cảm giác được một khi bị cái kia kinh khủng mộ địa bao phủ, thì phải đối mặt vô tận chấn áp. Vĩnh hằng hắc ám, vô biên yên tĩnh. A, đúng vào lúc này, cái kia bị thần ma Viên Lăng bao phủ Khương Cửu U hét thảm một tiếng. Sau đó liền thấy hắn bị bia đá kia chấn áp lại, mai táng tại cái kia thần ma Viên Lăng bên trong. Bành, ngay tại Khương Cửu U bị chấn áp trong nháy mắt, Khương Hạo Nguyệt Hạo Dương kính xây dựng thành không gian, trong nháy mắt sụp đổ. Phốc phốc, Khương Hạo Nguyệt trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là hắn không có để ý trên người mình máu tươi, mà chính là nhìn lấy bị cái kia thần ma Viên Lăng chấn áp Khương Cửu U. Bất quá, tại hắn không gian pha toái trong nháy mắt, độc cô Bại Thiên sau lưng thần ma Viên Lăng biến mất không thấy gì nữa. Cả người hắn cũng dần dần biến mất. Tại hắn biến mất về sau, Nhất Hiệt Thư mấy người cũng từ từ biến mất không thấy gì nữa. Hư không bên trong, chỉ để lại Tô Hạo cùng Khương Hạo Nguyệt. Đây là, nhìn lấy trong hư không hai người, Minh Nguyệt Nữ Đế có chút không hiểu hỏi. Cái kia Tô Thiếu Thành Chủ, muốn cùng Khương Hạo Nguyệt nhất chiến. Sở Cuồng Sinh mở miệng nói, những người tuổi trẻ này, ý nghĩ thật sự là không giống nhau, là hắn, trực tiếp bị người đánh bảo cái này Khương Hạo Nguyệt. Phủ đệ bên trong, Cổ Thiên Sầu mấy người cũng nhìn lấy Tô Hạo, ta rất muốn nhìn một chút cái này Khương Hạo Nguyệt phân thân thực lực. Tô Hạo nhẹ nói, quảng cáo, Khương Hạo Nguyệt phân thân, đây không phải Khương Hạo Nguyệt bản thân. Nghe được Tô Hạo kiểu nói này, Cổ Thiên Sầu bọn người sắc mặt đều hơi đổi. Bọn họ có thể không nhìn ra Khương Hạo Nguyệt cỗ thân thể này chỉ là phân thân. Ở một bên Đế Hằng, thì là tốt giống nghĩ tới điều gì. Ta nhớ ra rồi, năm đó Khương Hạo Nguyệt đạt được một gốc bạch ngọc củ sen, chẳng lẽ bị hắn luyện chế thành phân thân. Hắn ánh mắt thật chặt nhìn về phía hình chiếu bên trong Khương Hạo Nguyệt. Lúc này, hư không bên trong, Khương Hạo Nguyệt lau sạch lấy khóe miệng lưu lại máu tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hạo. Không nghĩ tới ta lần này bại triệt đề như vậy, Tô Thiếu Thành Chủ, lại còn điều tới như thế cường giả. Khương Hạo Nguyệt nhìn lấy Tô Hạo nói, lần này... Hắn nhưng là bố cục thật lâu, hắn biết Tô Hạo khẳng định sắp xếp người giám thị hắn, cho nên hắn bày ra đồ vật, cũng là tại tê liệt Tô Hạo. Thế nhưng là không nghĩ tới Tô Hạo so với hắn còn muốn tính kế hơn nhiều. Ta rất muốn nhìn một chút, Viêm Hoàng vực tình huống bên kia. Xem hết bên kia, chúng ta nhất chiến. Hắn nhìn lấy Tô Hạo, muốn xem một chút Viêm Hoàng vực tình huống bên kia. Tốt, Tô Hạo gật đầu, hư không bên trong một bóng người từ từ xuất hiện. Chính là Hắc Bạch Giê-xu. Hắc Bạch Giê-xu xuất hiện về sau, một đạo hình chiếu ra hiện ở trước mặt bọn họ. Trong hình chính là hoàng giới tình huống, thần chiến, Đông Hoàng Thái Nhất, Thất Dạ Ma Quân ba người chính hội tụ vào một chỗ. Tại đối diện với của bọn hắn là một tên nam tử mặc áo lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử dáng người cao ráo, hình dạng nhìn qua chỉ có chừng 30. Nhưng là một đôi tròng mắt lại lộ ra một cỗ dấu vết tháng năm. Lúc này nam tử thân phía trên khí tức bành trướng, một cỗ thâm uyên giống như lực lượng ở trên người hắn lưu động mà ra, để hắn không gian chung quanh không ngừng sụp đổ. Khương gia, Khương Giản, nắm giữ siêu thoát ngũ trọng chiến lực. Nhìn trên màn ảnh hình ảnh, Minh Nguyệt Nữ Đế trong miệng lẩm bẩm nói. Trong mắt đẹp quang mang lưu truyền, không có nghĩ tới tên này, vậy mà đột phá đến siêu thoát cảnh ngũ trọng. Ở một bên Sở Thiên Hạng trong thanh âm mang theo một cỗ kinh ngạc. Cái này Khương Giản, thế nhưng là cùng hắn một thời kỳ nhân vật. Khương gia mặc dù không có xuất thế, nhưng là có một ít người vẫn là sẽ ra ngoài lịch luyện. Ta rất muốn biết, Tô Thiếu Thành Chủ, ngươi nói để cho ta xem thường người, đến cùng như thế nào. Khương Hạo Nguyệt nhìn lấy Tô Hạo. Tô Hạo nói Đông Hoàng Thái Nhất không đơn giản, nhưng là Đông Hoàng quá trên thân cũng không có biểu hiện mạnh bao nhiêu. Hắn không biết cái này Đông Hoàng Thái Nhất đến cùng không đơn giản ở nơi nào. Lúc này, cũng có rất nhiều người nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Cổ ma tộc thất trưởng lão nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất, ánh mắt hơi nhíu. Siêu thoát cảnh, cái này Đông Hoàng Thái Nhất đạt đến siêu thoát cảnh, nhưng là chỉ có nhất trọng, làm sao lại không đơn giản đâu. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo, nhưng là Tô Hạo ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra cái gì. Cổ Thiên Sầu chỉ có thể đem ánh mắt chuyển di hướng chiến trường. Hoàng giới, một chỗ hư không bên trên, thần chiến ba người ánh mắt nhìn về phía hiện thân người. Khương gia, Khương Giản, cái này Khương Giản trên thân có một loại rất đặc biệt khí tức, giống như văn sĩ đồng dạng, cho người ta một loại rất dễ dàng thân cận quan hệ. Mấy vị chỉ cần nhường ra Viêm Hoàng vực, ta để cho các ngươi rời đi. Cái này Khương Giản sắc mặt bình tĩnh nhìn thần chiến ba người. Hết thảy đều không cần nói nhảm, chúng ta làm một trận, nếu như các ngươi có thể chiến bại hoặc là giết ta nhóm, nơi này cũng không ai ngăn cản các ngươi. Thần chiến dậm chân tiến lên, mặc dù đối phương biểu hiện rất khách khí, nhưng là thần chiến biết được cái này là đối phương chỗ tu luyện công pháp đưa đến. Đương nhiên cũng có một loại khinh thường cùng bọn hắn giao thủ ý tứ. Kỳ thật Khương Giản xác thực nghĩ như vậy, Tinh Nguyệt Vương triều bên kia, xuất thủ là ai? Khương gia lão tổ bên trong Khương Cửu U, chỉ sợ Bất Động Minh Vương thành thiếu chủ kia, đã bị chém giết. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cho nên đối với thần chiến bọn họ những người này, hắn có chút khinh thường giết. Thực lực của các ngươi, không phải là đối thủ của ta cho các ngươi sống sót cơ hội, các ngươi không muốn, vậy chỉ có thể đưa các ngươi lên đường. Nhìn thấy thần chiến bọn họ không nguyện ý rời đi, Khương Giản sắc mặt trầm xuống, tại đỉnh đầu của hắn bên trong, xuất hiện một vầng trăng sáng. Cái kia trăng sáng chuyển một cái, một mảnh ánh trăng còn như là nước chảy bao phủ hướng thần chiến. Thần chiến thực lực, bọn họ có thôi toán, chiến lực cần phải tại siêu thoát cảnh tam trọng. Chính mình siêu thoát ngũ trọng, nếu như áp chế thực lực cùng đối phương chiến, chỉ sợ cần trải qua khổ chiến. Còn chưa nhất định có thể cầm xuống đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn muốn bộc phát ra toàn lực, trực tiếp chém giết cái này thần chiến. Đến tại Đông Hoàng Thái Nhất thực lực siêu thoát nhất trọng, hẳn là vừa mới tăng lên đi lên, không đáng để lo. Thế nhưng là, hắn bao phủ hướng thần chiến bọn họ ánh trăng, còn chưa tới đạt thần chiến trước mặt thời điểm, liền bị một loại lực lượng vô hình ngăn cản lại. Khương Giản sắc mặt ngưng tụ. Nhìn lấy bị ngăn cản ánh trăng, cùng cỗ lực lượng kia ba đồng. Ánh mắt rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất trên thân. Tại Đông Hoàng Thái Nhất trên thân, xuất hiện một tòa phát tán từng tia lộng lẫy bảo tháp. Cái này bảo tháp phát ra lộng lẫy, hình thành một cỗ ba động, ngăn trở cái kia rơi xuống ánh trăng. Đó là, lúc này người quan chiến, cũng nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất trong tay bảo tháp. Tại bọn họ kinh nghi Đông Hoàng Thái Nhất trong tay bảo tháp là cái gì thời điểm. Đông Hoàng Thái Nhất, dậm chân tiến lên. Trong tay Đông Hoàng tháp trực tiếp lăng không mà lên, đem Khương Giản sau lưng xuất hiện ánh trăng trực tiếp chân vỡ, sau đó lăng không đứng ở hư không bên trong. Tại đứng ở hư không bên trong đồng thời, một cỗ to lớn cấm chế tại phiến không gian bên trong xuất hiện. Thần chiến huynh, ta một phút, ta có thể đem thực lực của hắn áp chế ở siêu thoát nhất trọng. Đông Hoàng Thái Nhất đối với thần chiến trầm giọng nói ra. Một phút à? Đầy đủ, đồng dạng cảnh giới, giết hắn dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này thần chiến dậm chân tiến lên, trên thân chiến ý sắc bén. Hắn đã sớm muốn đánh bạo ra hỏa này, vừa ra tới thì lộ ra cao ngạo vô cùng, để hắn rất là khó chịu. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.